Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Anh Vũ, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba mùng 5 tháng 12 năm 2017. Trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến Bình Nhưỡng. Nga đối xử với chính cơ quan truyền thông của Mỹ như là đặc vụ nước ngoài. Brexit, đàm phán giữa London và Liên hiệp châu Âu thất bại vì vấn đề Bắc Ireland. Tòa án tối cao Hoa Kỳ thông qua sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận thể thao Nga nằm trong tay Ủy ban Olympic Quốc tế. Thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ năm 2011 và trong bối cảnh căng thẳng Washington-Bình Nhưỡng gia tăng, một viên chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc có chuyến thăm Bắc Triều Tiên, Phó Tổng Thư ký Jeffrey Feltman đến Bình Nhưỡng sau khi dừng chân tại Bắc Kinh sáng hôm nay.
Nhà ngoại giao Mỹ Jeffrey Feltman, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề chính trị đã từ Bắc Kinh bay sang Bình Nhưỡng vào trưa nay trên một chuyến bay của hãng hàng không Bắc Triều Tiên Air Koryo theo bản tin của AFP. Chuyến đi này được tổ chức trong bối cảnh căng thẳng cao độ 6 ngày sau khi chế độ Kim Jong-un tuyên bố thành công phóng tên lửa liên lục địa có khả năng bay đến Hoa Kỳ. Mỹ và đồng minh Hàn Quốc cũng đang tổ chức một cuộc tập trận với quy mô lớn, huy động 230 máy bay bị Bình Nhưỡng xem là hành động gây hấn. Theo phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận với các giới chức Bắc Triều Tiên về các chủ đề có liên quan đến quyền lợi và quan ngại chung. Tuy nhiên, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc không thể xác nhận là một khi đến Bình Nhưỡng, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc có gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hay không. Trên đường từ New York sang Bình Nhưỡng, ông Jeffrey Feltman dừng chân ở Bắc Kinh vài tiếng đồng hồ để trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông về các vấn đề quan ngại chung, theo mô tả của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong dịp này, Bắc Kinh kêu gọi Liên Hiệp Quốc đóng vai trò xây dựng để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
Vẫn liên quan tới khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Nhật Bản đang chuẩn bị kế hoạch mua các loại tên lửa không đối đất có khả năng tấn công các cơ sở tên lửa của Bắc Triều Tiên.
Theo nguồn tin của AFP, Tokyo dự kiến sẽ dành một phần trong ngân sách quốc phòng cho năm tới để nghiên cứu khả năng trang bị cho chiến đấu cơ F-15 của họ các loại tên lửa tầm xa lên tới 1.000 km, trong đó có loại hỏa tiễn không đối địa do tập đoàn Mỹ Lockheed Martin chế tạo. Nguồn tin ẩn danh trên giải thích với AFP xin trích, thế giới hiện nay có xu hướng sử dụng tên lửa tầm xa, vì thế việc Nhật Bản muốn trang bị loại vũ khí đó cũng là bình thường. Hết lời dẫn, nếu trang bị các loại tên lửa tầm xa như vậy, tức là Nhật Bản đã vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép của bản hiến pháp chủ hòa. Theo đó, quân đội Nhật chỉ được phép sử dụng các loại tên lửa phòng không hay chống hạm có tầm bắn không vượt quá 300 km. Mọi quyết định của Tokyo nhằm trang bị các loại vũ khí tầm xa hơn có khả năng bắn tới Bắc Triều Tiên hay bay qua Trung Quốc không chỉ vi phạm hiến pháp chủ hòa mà sẽ còn gây những tranh cãi ở cả trong và ngoài nước. Trước mối đe dọa của tên lửa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mặc dù vẫn luôn được đồng minh Mỹ bảo vệ theo khuôn khổ một hiệp ước quốc phòng Mỹ-Nhật, nhưng Tokyo vẫn không yên tâm. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe thời gian qua đang cố gắng cho sửa bản hiến pháp chủ hòa, cho phép quân đội mở rộng phạm vi hoạt động cũng như tăng cường khả năng chủ động tấn công.
Cũng tại Nhật Bản, sáng sớm hôm nay, 61 nghị sĩ quốc hội đã tới viếng đền Yasukuni, nơi tưởng niệm các tử sĩ của quân đội Hoàng gia Nhật thời xưa, vốn bị Trung Quốc và Nhật Bản coi là một biểu tượng của đế quốc, vốn bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là một biểu tượng của đế quốc Nhật Bản. Một đại diện của đền Yasukuni cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không tới viếng đền và cũng không gửi lễ vật. Các bộ trưởng cũng không tham gia vào sự kiện thường niên này. Theo thông lệ, hàng năm lễ viếng đền Yasukuni được tổ chức vào mùa thu, nhưng năm nay sự kiện này đã được lùi lại để tránh kỳ bầu cử lập pháp trước thời hạn diễn ra vào ngày 22 tháng 10. Hồi tháng 10, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi lễ vật và không trực tiếp đến đền nhằm tránh bị Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chính phủ Philippines ra lệnh ngưng bán và phân phối thuốc ngừa siêu vi gây bệnh sốt xuất huyết do công ty dược phẩm Sanofi của Pháp bào chế.
Tuần trước, Sanofi đã báo động thuốc chủng ngừa có tên thương mại là Danvaxia có thể làm cho bệnh sốt xuất huyết trở thành nghiêm trọng hơn ở những người chưa khi nào bị nhiễm. Theo AFP, Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines Gerardo Bayugo vào ngày hôm nay tuyên bố thuốc chủng ngừa này đang sử dụng trong chương trình tiêm ngừa của chính phủ hay nơi các phòng mạch tư đều bị cấm. Một ngày trước, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Philippines trực thuộc Bộ Y tế công bố quyết định rút thuốc ngừa đang vắc xa ra khỏi thị trường để bảo vệ sức khỏe công chúng. Thứ Sáu tuần trước, Philippines đã khẩn cấp ngừng chiến dịch tiêm ngừa bệnh sốt xuất huyết sau khi hơn 733.000 học sinh đã được một liều của Sanofi. Tuần qua, công ty dược của Pháp báo động một ít trường hợp công phạt ngoài tiên liệu đã được ghi nhận ở một số bệnh nhân. Ở những người chưa bao giờ bị sốt xuất huyết, được tiêm ngừa, tăng vaccine, bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn nếu thời gian sau bị lây nhiễm. Thông báo trên đây của Sanofi gây hoang mang không ít trong công luận Philippines, nhưng Sanofi trấn an là không có chuyện tử vong.
Bộ Tư pháp Nga hôm nay đã xếp 9 cơ quan truyền thông Mỹ vào danh sách các đại diện của nước ngoài, một tên gọi gây nhiều tranh cãi. Hãng tin Pháp AFP cho biết, theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Nga, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Đài Phát thanh Châu Âu Tự do do Quốc hội Mỹ tài trợ, cũng như 7 cơ quan truyền thông khác có liên quan, bị xếp vào danh sách các tổ chức thực hiện chức năng của đại diện nước ngoài. Tại Nga, từ thời Stalin, cụm từ này thường dùng để chỉ ám chỉ các cơ quan đặc vụ nước ngoài. Hồi cuối tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban bố luật cho phép gọi tất cả các cơ quan truyền thông nước ngoài hoạt động tại Nga bằng một cái tên là đại diện của nước ngoài dựa theo quyết định của Bộ Tư pháp Nga. Đây là hành động đáp trả của chính quyền Moscow sau khi Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu kênh truyền hình Russia Today của Nga phải đăng ký dưới tên gọi đại diện nước ngoài tại Mỹ. Liên hiệp châu Âu và Vương quốc Anh hôm qua đã không đạt được thỏa thuận để khép lại giai đoạn 1 của tiến trình đàm phán nước Anh rời khỏi Liên Âu. Các cuộc thảo luận đã vấp phải trở ngại là hồ sơ Bắc Ireland. Vào phút chót, đảng DUP chủ trương thống nhất Bắc Ireland đã phản đối thỏa hiệp giữa Anh và Liên Âu. Thông tin viên Julian Lagarde tại Dublin giải thích.
L'Union européenne avait prévenu l'accord de l'Irlande sur la question de la frontière était nécessaire.
Liên hiệp châu Âu dự trù thỏa thuận với Ireland về vấn đề biên giới là cần thiết để hợp thức hóa giai đoạn 1 của cuộc đàm phán. Vậy nhưng đề nghị của Anh trên điểm này lại đúng như những gì Dublin đòi hỏi, đó là cam kết không lập lại đường biên giới cụ thể với Bắc Ireland. Ý tưởng của thỏa thuận là Vương quốc Anh rời Liên hiệp châu Âu nhưng Belfast vẫn giữ những quy định của Liên Âu về tự do lưu thông tài sản và con người để tránh hòn đảo không bị cắt làm đôi. Chỉ có điều là giải pháp này không làm cho DUP hài lòng, đảng chủ chốt ở Ireland này không chấp nhận vì nhìn thấy đất nước mình bị đối xử như một trường hợp ngoại lệ trong Vương quốc Anh, nhất là giải pháp này sẽ có thể tạo ra đường biên giới giữa Bắc Ireland và nước Anh. Lãnh đạo DUP bà Arlene Foster đã nhắc lại đó là làn danh đỏ vì điều đó sẽ làm Belfast và Dublin xích lại gần nhau, mà bà tố cáo đó là ý đồ lợi dụng Brexit để thống nhất Ireland. Trong khi đó, bà Theresa May đang bị phụ thuộc vào đảng chủ trương thống nhất DUP để giữ được đa số ở quốc hội. Mối liên minh này có nguy cơ làm chậm lại các cuộc đàm phán vào lúc mà EU đang chuẩn bị phê chuẩn giai đoạn 1 của tiến trình Brexit.
Julien Lagache, Dublin, RFI.
Chuyển sang cuộc khủng hoảng Catalonia, cho dù đầu não, người lưu vong ở Bỉ, người bị giam ở Tây Ban Nha, phe đòi Catalonia độc lập vẫn tham gia vận động bầu cử nghị viện địa phương vào ngày 21 tháng 12. Đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, chiến dịch tranh cử khai mào với các cuộc meeting thiếu người lãnh đạo. Tùy kết quả thăm dò dự báo mất đa số tuyệt đối, phe ly khai không đánh mất hy vọng. Từ Barcelona, thông tín viên Leticia Farin tường thuật.
L'événement s'est déroulé dans une salle de spectacle de la ville de Vic, un fief indépendant.
Buổi meeting diễn ra trong hội trường văn nghệ của thành phố Vic, được xem là thành trì của đảng ly khai Esquerra Republicana Catalunya, SI. Cách thủ phủ Barcelona khoảng một giờ xe hơi ở hướng Bắc, các ứng viên lần lượt bước lên sân khấu phát biểu trước khi nhường lời cho Marta Rovira, thay thế lãnh đạo đảng là Oriol Junqueras đang bị ở tù. Trước 8 thành viên, bà mạnh mẽ lên án chính phủ Tây Ban Nha giam cầm các thủ lĩnh đòi độc lập với dụng ý chính trị. Bà nói, đối với chúng tôi, quyết định giam cầm mà không có lệnh truy tố là một âm mưu của đảng Bình Dân, đảng Ciudadanos và đảng Xã hội ở Catalunya muốn thắng bầu cử mà không có đối thủ chính trị. Họ muốn làm suy yếu chúng ta, nhưng họ sẽ không đạt được mục tiêu. Kể từ hôm nay, mục tiêu của chúng ta là chiến thắng và chiến thắng. Còn đối với Marc Janatu, một thanh niên 26 tuổi, tình hình hiện nay rất phức tạp, nhưng không nên đầu hàng nghịch cảnh. Anh nói, phải lạc quan, bầu cử lần này rất khó khăn là chuyện đương nhiên, một chiến dịch tranh cử bất thường bởi vì thủ lĩnh nằm trong tù. Do vậy, phải giữ vững niềm hy vọng, phải có niềm tin chiến thắng, nếu không tất cả mọi người sẽ chống Catalunya, nhất là khi phe chống độc lập chiến thắng. Thế được thua lần này rất quan trọng bởi vì các kết quả thăm dò mới nhất dự báo đảng Trung Hữu, Ciudadanos, đồng phía với đảng ly khai Esquerra Republicana Catalunya SI.
Leticia Farin, Barcelona, RFI. Quy chế Jerusalem, Liên hiệp châu Âu khuyến cáo Donald Trump.
Hoa Kỳ coi chừng hệ quả nghiêm trọng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump xem Jerusalem là thủ đô của Israel và dời sứ quán Mỹ về thành phố thánh này. Thông báo của Văn phòng Đại diện Ngoại giao tối cao của Liên hiệp châu Âu công bố hôm nay kêu gọi tập trung nỗ lực vực dậy tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, cũng như phải tránh những hành động làm tan vỡ tiến trình này. Lời cảnh báo trên đây của Liên hiệp châu Âu trực tiếp nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời điểm Nhà Trắng trong tuần này thông báo quyết định có hay không chuyển sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem. Sau phản ứng chống đối của chính quyền Palestine và các đồng minh Ả Rập, ngày hôm qua Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để bày tỏ quan ngại. Từ năm 1995, sau khi Quốc hội Mỹ biểu quyết một đạo luật dời sứ quán về thành phố Thánh mà Israel tuyên bố là thủ đô, cứ 6 tháng một lần, lãnh đạo hành pháp Mỹ phải quyết định. Theo AFP, với phân tích dự đoán, ông Trump sẽ chọn giải pháp trung dung, đó là gián tiếp nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, nhưng đình quản quyết định dời tòa đại sứ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI từ Riyadh thông báo sẽ triệu tập thượng đỉnh nếu Tổng thống Mỹ loan báo công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, chủ tịch luân lưu của OCI đe dọa cắt đứt quan hệ với Israel nếu chuyện này xảy ra. Ông kêu gọi Tổng thống Trump, Jerusalem là làng ranh đỏ của người Hồi giáo. Hết lời dẫn.
Vẫn liên quan tới Hoa Kỳ, Tòa án tối cao hôm qua đã ra phán quyết thông qua sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Phán quyết trên cho phép thực thi sắc lệnh của Tổng thống, cho dù vẫn phải còn tiến hành các thủ tục pháp lý. Từ Washington, thông tin viên RFI Ann Coppe cho biết chi tiết.
Đây là một chiến thắng của Donald Trump. Ông đã 3 lần phải điều chỉnh sắc lệnh, và lần nào thì sắc lệnh của ông cũng bị một thẩm phán đình chỉ thực thi. Nhưng ngày hôm qua, cơ quan tư pháp cấp cao đã xử cho ông thắng. Tòa án tối cao cho phép áp dụng toàn bộ nội dung sắc lệnh gần đây nhất. Theo sắc lệnh đó thì công dân của 8 nước bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Hồi tháng 10, 2 thẩm phán liên bang cho rằng sắc lệnh trên mang tính phân biệt đối xử về quốc tịch, và theo họ điều này không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản lập quốc. 7 trong số 9 thẩm phán của tòa án tối cao đã đưa ra một quyết định khác, thế nhưng họ không giải thích cụ thể. Dù sao đi chăng nữa thì công dân tại các nước Libya, Somalia, Chad, Yemen, Syria và Iran sẽ không thể xin được visa tới Mỹ, ngay cả khi họ chứng minh được là có quan hệ gia đình với những người đang sống một cách hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Công dân của Venezuela và Bắc Triều Tiên cũng bị cấm, nhưng lệnh cấm nhắm vào họ đã được các thẩm phán thông qua từ trước.
Ann-Corpé, Washington, RFI.
Tại Pháp, viện sĩ hàn lâm Jean Dormesson từ trần. Nhà văn dành cả cuộc đời để yêu thương, hạnh phúc, lạc thú và xe thể thao mui trần, rằng Dormesson đã từ trần vào đêm hôm qua, thọ 92 tuổi, để lại nhiều thương tiếc. Viện sĩ niên trưởng của Hàn Lâm Viện Pháp, sáng tác rất khỏe và đến nhiều đề tài, là gạch nối giữa văn chương và quyền lực chính trị của đề ngũ Cộng Hòa. Ông là bạn tâm giao của Tổng thống George Pompidou, bạn tri âm của Tổng thống François Mitterrand, bạn đồng hành của Nicolas Sarkozy, được François Hollande trao tặng bắt đầu bồi tinh đệ nhất đẳng. Cái chết của Jean Dormesson gây nhiều phản ứng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếc thương, xin trích tinh hoa số 1 của Pháp, một kết hợp độc nhất giữa thông minh, lịch sự và ranh mãnh, một hoàng tử của văn chương, nhưng không bao giờ xem mình là quan trọng.
Sau đây là phần tin ngắn.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết có yếu tố diệt chủng nhắm vào người Rohingya. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm nay cho biết có các yếu tố chứng minh đã xảy ra nạn diệt chủng nhắm vào người Hồi giáo ở Miến Điện, khiến hơn 600.000 người đã phải chạy sang Bangladesh tị nạn. Tố cáo các vụ tấn công dồn dập, có hệ thống và tàn bạo, Cao ủy Liên Hiệp Quốc kêu gọi 47 nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền có những hành động thích hợp để chấm dứt vụ khủng hoảng người Rohingya.
YouTube tăng cường giám sát thông tin độc hại. Ban lãnh đạo YouTube hôm nay thông báo dự định từ năm tới sẽ củng cố ekip giám sát các nội dung đăng tải trên trang mạng này sau khi bị cáo buộc là dung túng cho việc phát tán các đoạn băng video và các bình luận mang nội dung cực đoan, bạo lực, vân vân. YouTube đã phát triển một phần mềm xác định tự động nội dung có liên quan tới các nhóm cực đoan. YouTube cũng có kế hoạch chương trình kiểm soát tương tự nhắm vào các nội dung thù hận và không phù hợp với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các nhà sản xuất tỏ vẻ nghi ngờ về hiệu quả của những phần mềm đó.
Liên hiệp châu Âu hy vọng lập được danh sách đen 20 thiên đường trốn thuế. Họp tại Brussels trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính 28 thành viên cho biết cố gắng đạt đồng thuận. Danh sách đen này rất được mong chờ sau 3 vụ tai tiếng bị phơi bày. Vụ thứ nhất được gọi là Luxembourg Leaks vào cuối năm 2014, vụ thứ nhì là Panama Papers 2016 và mới đây là Paradise Papers vào tháng 11.
Tập đoàn Mỹ Apple thắng kiện hãng Trung Quốc Xiaomi trước Tòa án châu Âu. Tòa án châu Âu hôm nay bác đơn của hãng hàng đầu với Trung Quốc về điện thoại thông minh Xiaomi về việc công ty này muốn đăng ký thương hiệu máy tính bảng MyPad tại Liên hiệp châu Âu. Theo Tòa án châu Âu, công ty Trung Quốc Xiaomi muốn nhái thương hiệu iPad của tập đoàn Mỹ Apple, vốn được đăng ký tại châu Âu từ năm 2013. Đây là lần thứ hai Xiaomi thất bại trước Apple trong các cuộc chiến pháp lý tại Liên hiệp châu Âu. Rất có thể Xiaomi sẽ gửi đơn kháng án lên tòa tư pháp châu Âu.
Tại Pháp, các khách sạn đông khách trở lại. Sau 20 tháng bị ảnh hưởng từ các đợt khủng bố tại Pháp hồi năm 2015-2016, năm nay các khách sạn của Pháp lại đông khách trở lại. AFP hôm nay cho biết tỷ lệ khách sạn kín phòng đã tăng 4%, đạt mức 68,2%, cao gần bằng mức cao nhất trước khủng hoảng, tức là 70% vào năm 2007, chủ yếu nhờ số khách hàng Mỹ và châu Á đã tăng trở lại. Theo dự báo của văn phòng tư vấn MKJ Consulting, doanh thu của các khách sạn, kể cả hạng sang hay bình dân đều sẽ tăng thêm 4,5% trong những tháng tới nhờ số khách đặt phòng tăng, còn giá cho thuê phòng trung bình ổn định so với năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Số phận thể thao Nga nằm trong tay Ủy ban Olympic Quốc tế là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn.
Sau khi bị cáo buộc cho các vận động viên sử dụng doping có tổ chức ở quy mô chính phủ trong Thế vận hội mùa đông Sochi 2014, số phận của thể thao Nga lại một lần nữa nằm trong tay của Ủy ban Olympic Quốc tế CIO. Liệu Nga có bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng 2 năm tới hay không? Cuộc họp hôm nay tại Lausanne, Thụy Sĩ, CEO sẽ phải có một quyết định khó khăn có ảnh hưởng lớn đối với tham vọng cường quốc thể thao của Nga. Không dưới 200 nhà báo, trong đó có 40 phóng viên Nga sẽ có mặt tại phòng họp báo trong trụ sở của Ủy hội Thế vận quốc tế dự trù diễn ra vào lúc 19:30 chiều nay để đón đợi phán quyết của CEO từ đích thân ông chủ tịch Thomas Bach liên quan đến số phận của các vận động viên Nga có được tham dự Thế vận hội mùa đông tháng 2 tới tại Pyeongchang, Hàn Quốc hay không. Nhiều khả năng CEO sẽ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thẳng thừng loại nước Nga ra khỏi kỳ Thế vận hội sắp tới, hoặc là ủy ban cho phép các vận động viên Nga được tham dự nhưng dưới màu cờ trung lập. Tất nhiên là các vận động viên này còn phải được các liên đoàn, các bộ môn thể thao thừa nhận là sạch. Cả hai giải pháp trên đều không thể chấp nhận được với Tổng thống Vladimir Putin, và ông đánh giá đó là sự hạ nhục đối với đất nước Nga. Bị loại khỏi sân chơi thể thao thế giới quả thực là một đòn nặng nề đối với Moscow. Cách đây 4 năm, dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin, chính phủ Nga đã bỏ tiền đầu tư hàng chục tỷ đô la để đón tiếp một Thế vận hội mùa đông Sochi. Ở kỳ Thế vận hội đó, đoàn thể thao Nga đã dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương thế giới trước khi các phát giác sử dụng doping bị bung ra một năm sau đó. Cũng sẽ là một sự sỉ nhục như đánh giá của Tổng thống Putin khi mà chỉ còn vài tháng nữa Nga sẽ đón ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018. Từ khi vụ bê bối doping lớn nhất trong lịch sử phong trào Olympic bị vỡ lở, thể thao Nga phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Sau khi bản báo cáo McLaren công bố năm 2016 khẳng định lại việc sử dụng doping có tổ chức, có chỉ đạo từ chính phủ, thể thao Nga đã bị tước đi 1/3 tổng số huy chương. Chưa hết, Liên đoàn Điền kinh quốc tế cuối tháng 11 vừa rồi đã ra quyết định tiếp tục treo thi đấu đối với Điền kinh Nga. Đến giờ Moscow vẫn không thừa nhận tổ chức cho các vận động viên sử dụng doping trên quy mô lớn như kết luận của báo cáo McLaren. Phần đông giới quan sát cho rằng nếu CIO loại Nga ra khỏi Thế vận hội Pyeongchang, tâm lý thù hằn chống phương Tây sẽ bùng lên cao hơn ở Moscow. Tuần trước, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko quả quyết rằng các cáo buộc sử dụng doping nhằm vào Nga chỉ nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh của đất nước ông Đầu tháng 11, Tổng thống Putin tuyên bố các cáo buộc như vậy do Hoa Kỳ giật dây để phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 năm 2018 tới. Theo bà Tatiana Stanovaya, thuộc Trung tâm Công nghệ Chính trị, thì Tổng thống Nga nhận thấy đại đa số các vận động viên đều dùng doping và Nga bị lấy làm cây bung sung. Putin nghĩ rằng không phải là chuyện sử dụng doping mà là vấn đề đối xử không công bằng với Nga. Ở kỳ Thế vận hội mùa hè 2016, số phận của đoàn thể thao Nga cũng đã phải đợi gần đến sát ngày khai hội mới được định đoạt. Lần đó CIO đã phải rất khó khăn mới đưa ra được quyết định để các vận động viên Nga tham dự Rio 2016 với điều kiện không bị các liên đoàn bộ môn cấm. Quyết định khi đó của CIO đáp ứng được mong đợi của Nga, nhưng sau đó đã gây những phản ứng bất bình từ nhiều cơ quan chuyên môn thể thao quốc tế cũng như dư luận báo chí cho rằng CIO đã quá nương tay với sự gian lận của Nga. Như vậy, một lần nữa, ban chấp hành CIO lại đứng trước một quyết định mà tác động của nó có thể vượt ra ngoài phạm vi thể thao thuần túy. Người Nga có lẽ lúc này muốn chú tâm hơn vào cúp bóng đá thế giới mùa hè 2018, hy vọng tô điểm lại ánh hào quang của một cường quốc thể thao.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo của Minh Anh. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, Tình trạng nghèo đói và biến đổi khí hậu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 1 tháng 12 năm 2015. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thanh Phương, Pháp hỗ trợ ngành nông sản Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là phần tin bổ sung do Thanh Hà phụ trách. Chính sách của Mỹ với Trung Quốc từ Kissinger tới Donald Trump.
Hoa Kỳ có rất nhiều cách tiếp cận với Trung Quốc, từ chủ trương thực dụng của Henry Kissinger cho đến chính sách xoay trục sang châu Á dưới thời đại Tổng thống Barack Obama và hiện tại là kiểu ngoại giao thùng rỗng kêu to của chính quyền Donald Trump. Trong bài nghiên cứu mang tựa đề Mỹ đối mặt với Trung Quốc từ Kissinger đến Trump đăng trên trang mạng của Viện Quan hệ quốc tế Pháp IFRI, số ra tháng 11 năm nay, chuyên gia về Bắc Mỹ, bà Laurence Nạc Đông, điểm lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Kinh từ chuyến viếng thăm Trung Quốc bí mật của ông Henry Kissinger tháng 7 năm 1971, khi ấy là cố vấn của Tổng thống Richard Nixon.
Trong giai đoạn 1970, phe thực tiễn thúc đẩy Nhà Trắng xích lại gần với Bắc Kinh.
Mở đầu bài viết, nhà nghiên cứu Laurence Nạc Đông nhắc lại, Mỹ đã đợi khá lâu mới công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 72, chính sách ngoại giao bóng bàn của Tổng thống Nixon đưa quan hệ Washington-Bắc Kinh sang một bước ngoặt mới cuối những năm 70, đầu thập niên 80, cũng là thời điểm ở Bắc Kinh, ông Đặng Tiểu Bình tiến hành chính sách cải tổ và tạo cơ sở thuận lợi cho quan hệ kinh tế giữa hai nước. Trong bài toán xích lại gần với Trung Quốc thì Kissinger đã đóng một vai trò thiết yếu. Ngay từ những năm 1960, ông đã nhìn thấy ở Trung Quốc một cường quốc đang vươn dậy và nước Mỹ cần xích lại với Bắc Kinh để làm tối trọng với Liên Xô, cũng như là để có thể rút khỏi chiến tranh Việt Nam.
Nhưng trong 50 năm qua, Bắc Kinh và Washington vẫn có nhiều hiềm khích.
Tác giả bài nghiên cứu về quan hệ Mỹ-Trung thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp Laurence Nạc Đông viết, những căng thẳng và nghi kỵ lẫn nhau chưa bao giờ nguôi. Hoa Kỳ luôn quan tâm đến vấn đề nhân quyền, mà điển hình là sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 thì Washington đã xét lại toàn bộ quan hệ quân sự với Bắc Kinh. Mỹ đã không ngần ngại đón nhận hay cấp học bổng cho một số các nhà đối lập của Trung Quốc. Trường hợp gần đây nhất là năm 2012, khi Washington đón nhà đấu tranh luật gia Trần Quang Thành. Tuy vậy, ngay cả trên vế nhân quyền thì đôi khi một số các vị tổng thống của Hoa Kỳ cũng đã tỏ ra dễ dãi. Còn về phía Bắc Kinh thì Trung Quốc luôn coi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực châu Á là một mối đe dọa.
Đầu những năm 2000, Trung Quốc vừa là đối thủ, vừa là đối tác của Hoa Kỳ.
Bước sang thế kỷ 21, có ba yếu tố đã làm thay đổi tương quan giữa Washington với Bắc Kinh. Về yếu tố Nga thì Liên Xô đã tan rã và trên sân khấu chính trị quốc tế vai trò của Nga bị lu mờ. Bản thân nước Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử bị tấn công ngay trên lãnh thổ của mình với đợt khủng bố ngày 11 tháng 9 2001. Trong khi đó, không còn ai có thể nghi ngờ về sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Một cột mốc quan trọng đối với Bắc Kinh là khi Trung Quốc được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới tháng 12-2001. tạm yên tâm về phía Nga, thế nhưng Washington đã nhìn thấy ở Trung Quốc một kình địch đang lớn dần. Trung Quốc đang trở thành một đối thủ có sức mạnh tương đương về phương diện quân sự. Nhiều báo cáo của các ủy ban ở Quốc hội Mỹ cũng như là giới chuyên gia tại Washington đã nhấn mạnh đến những bước tiến rất dài của Trung Quốc trong các lĩnh vực từ hạt nhân đến tên lửa đạn đạo không gian, và không một ai ngây thơ về những tham vọng mang tính chiến lược lâu dài của Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Lawrence Nakdong trong bài phân tích nhắc lại, trong giai đoạn 1990-2000, các kiến trúc sư của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ đã tranh cãi rất nhiều trên những chủ đề như là liệu Trung Quốc có qua mặt Mỹ để trở thành một siêu cường của thế giới, và Mỹ-Trung liệu có phải chạm trán với nhau trên địa hạt quân sự, nếu như có thì hậu quả sẽ ra sao. Ở thời điểm đó, các chuyên gia Mỹ đi đến kết luận rằng đối thoại với Bắc Kinh là thượng sách. Đấy là chưa kể, trong thời gian từ cuối những năm 1970 cho tới tận đầu những năm 2000, thì từng bước Trung Quốc đã trở thành một đối tác thương mại, kinh tế và tài chính hết sức quan trọng của Mỹ. Từ 2008, Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ. Các think tank ở Washington nói tới một mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa hai siêu cường kinh tế này.
2011 và chính sách xoay trục của Obama.
Trước những tham vọng chính trị và quân sự không còn che giấu của Bắc Kinh, với trợ lý ngoại trưởng Kirk Campbell đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Washington đã chủ trương là phải kềm tỏa Trung Quốc, và để đạt được mục tiêu đó thì cần cải thiện quan hệ với tất cả các đối tác trong vùng, từ những nước lớn như là Ấn Độ cho đến những quốc gia tí hon như Singapore. Mỹ đã đặc biệt chiếu cố Hiệp hội ASEAN. Bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng đã dùng lá bài kinh tế và thương mại để lôi kéo các nước châu Á về phía mình. Hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP là đỉnh điểm. Có điều, như ghi nhận của chuyên gia Pháp Laurence Nakdong, chính sách đông tiến ấy của chính quyền Obama đã bị chững lại khi mà Bộ Ngoại giao đổi chủ. Cặp bài trùng Hillary Clinton Kurt Campbell đã nhường chỗ lại cho hai ông John Kerry và Danny Rousseau, cả hai cùng quan tâm nhiều hơn đến khu vực Trung Cận Đông.
Năm 2016, Donald Trump mở rộng đường cho Trung Quốc tung hoành.
Trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống, ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã có lời lẽ cứng rắn hơn bao giờ hết nhắm vào Trung Quốc. Với ông thì Trung Quốc là nước thao túng đồng tiền, cướp đi công ăn việc làm của người dân Mỹ, và cũng ông Trump từng đòi kiện Trung Quốc bán phá giá. Thế nhưng, một khi bước vào Nhà Trắng, thì nhà tỷ phú địa ốc New York đã có thái độ hòa nhã hơn. Chưa hết, cũng Donald Trump đã tặng cho Tập Cận Bình một món quà bất ngờ khi rút nước Mỹ khỏi Hiệp ước Thương mại TPP, một trong những công cụ chính của chính quyền Obama để kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc đã được xóa bỏ. Mỹ rút lui trong lúc mà Bắc Kinh thì tung ra kế hoạch con đường tơ lụa thế kỷ 21 để gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc với toàn thế giới. Trên vế an ninh, ứng cử viên Tổng thống Trump từng đòi hai đồng minh châu Á lâu đời của Mỹ là Nhật và Hàn Quốc phải tự lo thân. Thế nhưng ở cương vị Tổng thống thì cũng ông Trump đã thận trọng hơn nhiều với những tuyên bố này, nhất là trước thái độ thừa thắng xông lên của Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ đồng thời cũng nhận thấy là cần đến Trung Quốc để giải quyết hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Thế nhưng rồi, Nhà Trắng đã thất vọng vì trên hồ sơ quan trọng này Bắc Kinh lại kém năng động, và thế là dường như ông Donald Trump lại coi lá bài kinh tế thương mại là nền tảng cho quan hệ Mỹ-Trung trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Laurence Nakdong, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI kết luận, chính sách xoay trục của Tổng thống Obama với mục đích kềm tỏa tham vọng của Trung Quốc trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, sự thoái lui của chính quyền Trump trong khu vực này dường như phản tác dụng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đến Bình Nhưỡng. Nga đối xử với 9 cơ quan truyền thông của Mỹ như là đặc vụ nước ngoài. Brexit, đàm phán giữa London và Liên Hiệp Châu Âu thất bại vì vấn đề Bắc Ireland. Tòa án tối cao Hoa Kỳ thông qua sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận thể thao Nga nằm trong tay Ủy ban Olympic Quốc tế. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự nước Pháp chiếm trọng tâm trang nhất các báo ngày hôm nay. Le Monde đưa tiết Corse, nguyên nhân thắng lợi của phe theo chủ nghĩa dân tộc. Thắng lợi vòng 1 bầu cử vùng của phe chủ trương tự trị cho đảo Corse đang đặt ra một thách thức mới cho Paris là tựa của bài xã luận trên Le Monde. Với nhật báo kinh tế Les Echos, PSA muốn bù đắp sự chậm trễ của mình bằng xe chạy điện. Hãng chế tạo và lắp ráp xe hơi hiệu Peugeot đã ký kết một thỏa thuận thành lập một doanh nghiệp liên doanh với hãng Nhật Bản Nidec-Leroy Somer chuyên trong lĩnh vực xe điện. An toàn hạt nhân tại Pháp là mối bận tâm chính của Libération với hàng tiết lớn, kẽ hở. Các trung tâm khai thác hạt nhân tại Pháp dễ bị tấn công nhất trong trường hợp có khủng bố như là Greenpeace đã chứng minh qua các hành động xâm nhập trái phép, thế nhưng chủ đề này vẫn là đề tài cấm kỵ. Tờ La Croix, trên nền ảnh tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn dưới màn đêm xanh biếc, đặt câu hỏi lớn, vì sao nước Pháp lại trở nên hấp dẫn? Bởi vì hình ảnh của nước Pháp thời gian gần đây đã được cải thiện trong con mắt các nhà đầu tư. Riêng nhật báo Le Figaro là quan tâm đến thời sự nước Mỹ và Yemen được trình bày qua hai tiết lớn, bị chao đảo vì nghi án Nga, Donald Trump cố giữ những người ủng hộ mình, và tại Yemen, cựu tổng thống Saleh bị phe nổi dậy Houthi hạ sát.
Trên lĩnh vực kinh tế, những ngày qua, giới truyền thông nói nhiều về Bitcoin. Người ta chỉ biết đó là một đồng tiền ảo, tiền điện tử, nhưng không hiểu rõ lợi ích của đồng tiền này. Hơn nữa, Bitcoin còn là một công cụ để đầu cơ. Do đó, bong bóng đầu cơ đồng tiền ảo này luôn có nguy cơ nổ tung. Trước nguy cơ này, Lizico có bài phân tích đề tựa. Vì sao phải xem xét đồng tiền ảo Bitcoin một cách nghiêm túc?
Theo báo Lezico, sự ra đời của đồng tiền này vào năm 2009 không phải là ngẫu nhiên tình cờ. Vào thời điểm Bitcoin được tạo ra bởi một người hoặc nhóm người lấy tên là Satoshi Nakamoto, thì hệ thống ngân hàng thế giới bị mất uy tín với vụ subprime và vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản. Chính phủ nhiều nước lao vào cứu các cơ sở tài chính. Ngân hàng trung ương các nước tung tiền ồ ạt vào hệ thống tài chính quốc tế để tránh tái diễn một cuộc đại suy thoái như trong những năm 1930. Các cơ quan quản lý quốc tế và quốc gia tiến hành một chính sách tạm gọi là trấn áp tài chính để cố kiềm giữ gánh nặng nợ công không ngừng tăng vọt. Đồng Bitcoin ra đời nhằm chống lại trật tự tiền tệ này trong trào lưu phản đối các quyền lực chính trị và ngân hàng bị đánh giá là không đủ khả năng quản lý một đồng tiền lành mạnh, có chất lượng. Bitcoin không phụ thuộc vào một quốc gia hay ngân hàng nào. Giá trị của Bitcoin không bị xói mòn bởi chính sách lạm phát hoặc phát hành tiền tệ ồ ạt, bởi vì các quy định liên quan đến Bitcoin được xác định ngay từ đầu và bất di bất dịch. Cụ thể là có một algorithm chịu trách nhiệm tính toán việc phát hành Bitcoin và số tiền này sẽ giảm dần cho đến năm 2140. Như vậy, sẽ không bao giờ có quá 21 triệu Bitcoin được lưu hành. Trong khối lượng tiền ảo này, các Bitcoin không giống nhau, mỗi Bitcoin là duy nhất. Danh sách các chủ sở hữu của đồng tiền ảo được lưu giữ trong bộ nhớ và vô danh. Đồng Bitcoin có thể được trao đổi tự do khắp nơi trên thế giới mà không để lại vết tích gì, không có phí giao dịch ngân hàng. Điều cơ bản của hệ thống đồng tiền ảo là gạt bỏ được mọi chính sách độc đoán của nhà nước.
Theo nhận định của các kinh tế gia Odile Lacombski-Laguerre và Ludovic Desmet, được Lezico trích dẫn, thì mối quan tâm không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật mà cả về triết học và chính trị. Đó là suy nghĩ về các phương tiện để tránh được sự độc quyền của nhà nước trong việc kiểm soát cung ứng tiền tệ và trả lại quyền sử dụng tiền tệ cho cộng đồng.
Tuy nhiên, để hệ thống đồng tiền ảo có thể tồn tại lâu dài thì cần phải có sự chấp nhận của nhiều người. Ban đầu, Bitcoin chỉ thu hút sự tò mò của cực khách, những người ưa chuộng các thiết bị điện tử tiện ích phù phiếm. Sau đó, đồng tiền ảo này quyến rũ được cộng đồng những người chủ trương đề cao tự do cá nhân, gác bỏ mọi hình thức can thiệp của nhà nước hoặc những cơ chế quản lý của nhà nước, đề cao tính chính đáng của máy tính và các ứng dụng hơn là sự thông minh của con người. Những người ủng hộ Bitcoin cuồng nhiệt đang có mơ ước thầm kín, đó là đồng tiền ảo thông báo sự ra đời một trật tự mới trong lĩnh vực tiền tệ và kinh tế. Tuy nhiên, theo phân tích của Lezeco, đồng tiền này có thể bị bóp chết hoặc bị ngăn chặn. Theo thời giá hiện nay, tổng giá trị Bitcoin trên toàn thế giới lên tới khoảng 160 tỷ đô la, tương đương với giá trị tập đoàn Coca-Cola, nhưng chỉ là một giọt nước so với 80.000 tỷ đô la trong thanh khoản toàn thế giới. Chính vì thế cho đến nay, các nhà nước, ngân hàng và những cơ quan quản lý tài chính quốc tế vẫn chưa quan tâm đến vật thể lạ này. Khi Bitcoin có giá trị hơn, khi mọi người có thể dùng đồng tiền ảo này để mua bán, tức là đe dọa quyền lực của nhà nước, thì các chính phủ sẽ để mắt đến Bitcoin và tìm cách xóa bỏ đồng tiền này. Lezeco đặt câu hỏi, Bitcoin đã kháng cự được các chấn động như khủng hoảng tài chính, làn sóng tin tặc, sự sụp đổ của nhiều website, liệu đồng tiền ảo này có sống sót được hay không một khi các nhà nước thức tỉnh?
Nghi án Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã có những tình tiết ngoạn mục. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn thừa nhận khai gian với FBI. Thế nhưng, theo Luffy Yahoo, Tổng thống tỷ phú Mỹ đã có những mối quan hệ thâm giao với Nga từ những thập niên cuối thế kỷ trước.
Tờ báo trích dẫn điều tra của ông Luke Harding, một người rất am tường về nước Nga và là phóng viên tờ báo Anh The Guardian, Luke Harding đã may mắn tiếp xúc được với một cựu nhân viên phản gián MI6 của Anh, và ông đã làm nổi rõ mối quan hệ chằng chịt đáng lo ngại của nhà tỷ phú Mỹ này với Nga từ những năm 1980. Dấu vết Nga hiện diện khắp nơi trong địa hạt hoạt động của ông Donald Trump, từ công việc kinh doanh cho đến con đường hoạt động chính trị tranh cử tổng thống. Theo điều tra của Harding, chắc chắn Donald Trump đã được cơ quan tình báo KGB nhắm đến ngay từ cuối những năm 1970, vào thời điểm ông kết hôn với người mẫu Séc Ivana Chernikova.
Đề tài cựu tổng thống Yemen Saleh bị ám sát hôm qua tràn ngập các báo Pháp. Le Figaro có bài đề tựa tại Yemen, Saleh kết thúc cuộc đời dưới làn đạn của phe Houthi.
Với Lezeco, thì Yemen đang tiến thêm một bước đến sự tan rã. Cái chết của ông Saleh, tác nhân quan trọng tại Yemen từ 40 năm qua, đang đẩy Yemen hội nhập vào nhóm gọi là các quốc gia bị tàn phá, bao gồm Afghanistan và Somalia. Nhật báo Kinh tế lưu ý là vụ việc này cũng có thể là một bi kịch cho toàn thế giới, bởi vì Yemen nằm dọc theo biên giới Ả Rập Xê Út, quốc gia xuất khẩu dầu hỏa hàng đầu thế giới. Yemen còn bao bọc cả eo biển Bab al-Mandab phía nam Biển Đỏ, nơi có đông thuyền bè qua lại nhiều nhất, và Yemen còn là nơi trú ngụ của một đạo quân thánh chiến hùng hậu đang nở rộ.
Về phần mình, Liberation lược qua tiểu sử của Saleh, tờ báo mỉa mai chạy tựa, cú cắn chết người dành cho người làm trò rắn Ali Abdallah Saleh. Câu ví von, người làm trò rắn, đó là do chính Saleh tự nhận. Ông từng tuyên bố rằng, điều hành Yemen giống như công việc của người làm trò rắn, và ông đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để bám giữ quyền lực trong suốt 32 năm liền.
Liberation cũng không quên trích dẫn một báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi tháng 2 năm 2015, cho biết nhờ tham nhũng, Saleh tích lũy được khối tài sản ước tính trong khoảng từ 32 đến 60 tỷ đô la, trong khi mà Yemen là một trong những quốc gia nghèo nhất trong khối Ả Rập. Tờ báo kết luận, xin trích, cũng giống như Muammar al-Qaddafi của Libya, Saddam Hussein tại Iraq hay Bashar al-Assad của Syria, ông Ali Abdallah Saleh sẵn sàng hy sinh đất nước và dân tộc để giữ quyền lực và trong trường hợp này là tái chiếm lại quyền lực.
Cuối cùng, một điểm báo xin được khép lại với một thông tin đáng chú ý. Mùa Noel sắp đến, đây cũng là dịp trẻ nhỏ viết thư cho ông già Noel xin những món đồ chơi ưa thích. Thế nhưng, Ủy ban Thông tin và Tự do Quốc gia hôm qua cáo buộc các loại đồ chơi có kết nối dọ thám trẻ nhỏ.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế, Tình trạng nghèo đói và biến đổi khí hậu. Tạp chí này đã được phát lần đầu vào ngày 1 tháng 12, 2015.
Tạp chí Kinh tế.
biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, kèm theo đó là cảnh bần cùng, đói khổ và bệnh tật. Trên 100 triệu người bị đe dọa lâm vào cảnh nghèo khó, thêm 600 triệu vào cảnh đói kém, thêm 150 triệu sẽ phải đối mặt với các căn bệnh đường ruột. Thưa quý thính giả và các bạn, đó là cái giá phải trả nếu như cộng đồng quốc tế để mặc cho khí hậu của trái đất cứ nóng lên. Trên đây là báo cáo đã được Ngân hàng Thế giới công bố 3 tuần trước thượng đỉnh khí hậu COP21 tổ chức tại Paris. Biến đổi khí hậu là một yếu tố khiến đời sống của người dân nghèo càng thêm khốn đốn, đơn giản là vì số này thường tập trung sống ở những khu vực có rủi ro cao, đó là những vùng đất bị thiên nhiên bạc đãi, chỉ cần một đợt hạn hán kéo dài hay một đợt mưa lớn cũng đủ khiến dân cư trong vùng điêu đứng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới mang tên Shockwaves Managing the Impact of Climate Change on Poverty đã chỉ ra rằng tại Indonesia chẳng hạn, rủi ro phải đối mặt với lũ lụt của người nghèo cao hơn đến 30% so với thành phần có thu nhập trung bình. Trước đe dọa của hạn hán thì tỷ lệ đó lên đến 50%. Nói một cách đơn giản là những biến đổi về khí hậu, về thời tiết là mối đe dọa lớn hơn đối với những người nghèo. Đứng trước cùng một trận bão thì thành phần này dễ trở nên trắng tay hơn ai hết. Theo như giải thích của người phối hợp công trình nghiên cứu nói trên cho Ngân hàng Thế giới, chuyên gia kinh tế Stefan Allegat, thì người nghèo may mắn lắm có được một mái nhà siêu vẹo với tất cả của cải trong đó. Chỉ cần một con nước lớn cũng có thể cuốn trôi đi tất cả. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông Allegat đã nhấn mạnh đến liên hệ giữa hiện tượng biến đổi khí hậu và cảnh đói nghèo của một phần dân số trên thế giới, đặc biệt là đối với giới canh nông. Số này có thể mất sạch cơ đồ nếu như ruộng bị ngập nước hay là gia súc bị hủy diệt vì bệnh tật hoặc thiên tai.
En fait, on est parti de la situation actuelle des gens qui essaient de sortir de la pauvreté et on a regardé ce qui aujourd'hui soit les empêchait de sortir de la pauvreté, soit les faisait retomber dans la pauvreté une fois qu'ils en étaient sortis.
Et en fait, on báo cáo của Ngân hàng Thế giới tập trung vào hoàn cảnh của những người đang cố gắng thoát khỏi cảnh bần cùng hoặc là những trường hợp đã thoát khỏi nghèo đói, nhưng rồi do biến đổi khí hậu họ lại rơi vào cái vòng lẫn quẩn đó. Trước hết chúng tôi xác định được ba nguyên nhân giữ một phần của nhân loại trong cảnh nghèo khó khốn cùng. Một là do thay đổi thời tiết thất thường gây thiệt hại mùa màng và kèm theo đó là giá thực phẩm leo thang. Yếu tố này gây thiệt hại cho nông dân. Đồng thời khi giá nhu yếu phẩm tăng lên thì những người có thu nhập chỉ vừa đủ sống, không có đủ phương tiện để bảo đảm hai bữa ăn mỗi ngày cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân thứ hai đương nhiên là thiên tai. Đừng quên rằng một phần nhân loại có thể mất hết tất cả, từ nhà cửa đến tiền bạc, hoa màu sau một trận đại hạn, lũ lụt hay bão tố. Thế rồi nguyên nhân thứ ba giải thích cho mối liên hệ chặt chẽ giữa cảnh nghèo khó với biến đổi khí hậu là thiên tai thường đem tới bệnh tật, thường là những căn bệnh đường ruột do thiếu vệ sinh hay do các nguồn nước sạch bị ô nhiễm. Vấn đề đặt ra là tại một số nơi trên thế giới như ở Nam Á hay ở châu Phi phía nam sa mạc Sahara, thiên tai ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, thì đến năm 2030, trên thế giới này sẽ có thêm 100 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng do hậu quả của thiên tai nếu như cộng đồng quốc tế cứ khoanh tay ngồi nhìn. Trước Ngân hàng Thế giới thì Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng báo động về nguy cơ mất mùa, đẩy giá nhu yếu phẩm tăng cao. Cuối tháng 10 vừa qua, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc về an toàn lương thực Hila Elver đã giải thích lũ lụt, hạn hán đe dọa hệ sinh thái và biến đổi khí hậu đã bắt đầu tác động đến các hoạt động của nông nghiệp trên toàn cầu. Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO thì vào đầu năm nay cũng đã dự báo là chỉ tới năm 2050, dân số trên hành tinh sẽ tăng lên đến 9 tỷ thay vì 7 tỷ như hiện tại. Và để cung ứng lương thực, thực phẩm cho ngần ấy con người, sản lượng của thế giới bắt buộc phải tăng thêm ít nhất là 70% trong vòng 35 năm sắp tới. Vấn đề đặt ra là nhiều vựa lúa trên thế giới đang bị đe dọa do tác động của hiệu ứng lồng kính. Tại những khu vực như là Đông Nam Á, Châu Phi, phía nam sa mạc Sahara, nơi vẫn có tới 80% dân số sống về các ngành canh nông, thì đây thực sự là một vấn đề cần được quốc tế quan tâm. Theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, hiện nay có hơn 800 triệu người trên thế giới bị đe dọa về đói kém, và con số đó có nguy cơ tăng lên thành 1,5 tỷ vào khoảng năm 2080, khi mà thiên tai quét trôi hoa màu. Đó là chưa kể nắng hạn hay là thay đổi thời tiết bất thường làm giảm năng suất của nông dân từ 2 cho đến 5% trong một thập niên sắp tới. Nói một cách đơn giản thì nếu như khí hậu nóng lên khoảng 2 độ C thì cứ 10 năm một, thu hoạch về lúa mì, về gạo hay là ngô bắp của con người sẽ bị giảm đi ít nhất 2%. Hậu quả kèm theo là giá của những mặt hàng thiết yếu đó sẽ phải tăng vọt, và theo thẩm định của tổ chức Oxfam chống nạn đói nghèo bất công xã hội, đến cuối thế kỷ này thôi, trung bình giá nông phẩm trên thế giới sẽ nhân lên gấp đôi so với hiện tại. Và đây chính là lý do vì sao trong báo cáo vừa công bố hồi đầu tháng, Ngân hàng Thế giới đã gióng lên hồi chuông báo động. Trong một cách tính toán hơi khác so với của Oxfam, Ngân hàng Thế giới đưa ra kết luận là chỉ trong 15 năm nữa, hạn hán, lũ lụt, thiệt hại mùa màng sẽ đẩy giá lương thực thực phẩm tăng thêm khoảng 12%. Và đối với gần 10% của nhân loại đang sống dưới ngưỡng nghèo khó, thu nhập chưa đầy 2 đô la một ngày, cũng như là đối với những thành phần mà họ phải dành ra đến 60% thu nhập để đủ ngày hai bữa, thì kịch bản này thực sự là một tai họa. Chuyên gia kinh tế Stefan Allegat đặc biệt quan tâm đến hai khu vực là Châu Phi và Nam Á trên vấn đề này.
Une face du problème, c'est que si les bonnes politiques ne sont pas mises en place, effectivement, on trouve que ces chocs plus fréquents, plus intenses.
Nếu như cộng đồng quốc tế không có những chính sách đúng đắn để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu, thì tình hình ngày càng thêm nghiêm trọng, sẽ có thêm những người bị lôi kéo vào vòng xoáy của cảnh nghèo đói. Tôi muốn trở lại với hai khu vực là Nam Á và các nước châu Phi ở phía nam sa mạc Sahara, bởi đó là những vùng vừa hứng chịu nhiều thiên tai, vừa kém phát triển nhất. Kém phát triển do năng suất thấp, thu nhập của nông dân trong vùng là rất bấp bênh, và một phần lớn dân số ở đây sống mấp mé ngưỡng nghèo khó. Theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, ngưỡng nghèo khó được quy định ở mức thu nhập tính theo đầu người là dưới 2 đô la một ngày. Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm tăng lên vì mất mùa, những thành phần nào phải dành tới 60% thu nhập để nuôi sống tất cả mọi người trong gia đình, rất dễ lâm vào cảnh đói kém.
Trước cảnh nông dân trên thế giới, và qua đó là những vựa lúa của hành tinh bị đe dọa như vậy, thì cộng đồng quốc tế có thể làm được những gì? Chuyên gia kinh tế Allegat, điều phối viên báo cáo của Ngân hàng Thế giới, nêu lên một số giải pháp.
Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup qui a été écrit sur le sujet.
Chỉ riêng trên lĩnh vực nông nghiệp, phải nói là đã có rất nhiều các giải pháp được đề xuất từ phía các nhà cầm quyền tại các vùng liên quan. Riêng về phần Ngân hàng Thế giới, chúng tôi luôn nhấn mạnh đến việc nâng cao năng suất thu hoạch. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đầu tư vào khâu đào tạo cho nông gia. Thứ nữa là những nhà trồng trọt, chăn nuôi cũng phải được bảo đảm an sinh xã hội, phải được bảo hiểm trong trường hợp họ bị mất mùa. Vế thứ ba cần được đẩy mạnh là các nước kém phát triển phải được hỗ trợ để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng.
Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Pháp hỗ trợ ngành nông sản Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý. Thanh Phương trình bày.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Cùng với Hoa Kỳ, châu Âu là một thị trường quan trọng đối với nông thủy sản của Việt Nam, nhưng hiện giờ các sản phẩm này còn gặp nhiều trở ngại do chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, và cũng do nhiều nông sản của Việt Nam chưa có chỉ dẫn địa lý để bảo đảm chất lượng và nguồn gốc của hàng hóa. Chỉ dẫn địa lý là thông tin về nguồn gốc của hàng hóa, tức là từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh để chỉ một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một địa phương mà hàng hóa được sản xuất từ đó. Chất lượng uy tín, danh tiếng của hàng hóa là do nguồn gốc địa lý tạo nên, chẳng hạn như nước mắm Phú Quốc. Để hỗ trợ nông dân và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này, vào năm 2015, cơ quan phát triển Pháp AFD đã ký thỏa thuận về dự án hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam do cơ quan này tài trợ. Cụ thể, dự án là nhằm hỗ trợ Việt Nam cải tiến hệ thống đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý trên cơ sở kinh nghiệm của châu Âu, đặc biệt là Pháp. Một trong những cơ quan của Việt Nam tham gia thực hiện dự án này là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, mà giám đốc là tiến sĩ Đào Thế Anh. Trả lời RFI qua điện thoại từ Hà Nội, ông Đào Thế Anh cho biết thêm một số chi tiết về vấn đề này. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Đào Thế Anh. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước khi nói về dự án giúp Việt Nam trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, thì xin ông có thể nhắc lại là hiện nay thì nông thủy sản ở Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì còn gặp những trở ngại nào ạ?
Hiện nay thì là giữa châu Âu và Việt Nam đã có cái ký hiệp định thương mại tự do về các trao đổi hàng hóa, trong đó có hàng nông sản, tức là thuế xuất vào châu Âu là bằng không. Trong đó thì cũng đã có những cái thuận lợi, như là châu Âu cũng thừa nhận các cái chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Tuy vậy thì các cái mặt hàng nông sản Việt Nam thì vẫn đang còn khó trong cái việc xuất vào châu Âu, bởi vì là thứ nhất là về vấn đề an toàn thực phẩm và vấn đề chất lượng chưa đảm bảo. Hiện nay là các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam như là hạt tiêu, hạt điều, một số sản phẩm trái cây cho các hộ nông dân nhỏ sản xuất, và chúng ta chưa kiểm soát được hết chất lượng về an toàn thực phẩm. Hai nữa là một số sản phẩm tươi như là trái cây hoặc là rau thì cần phải được chứng nhận Global Gap. Vấn đề khó khăn nữa là cũng liên quan là cái cự ly giữa Việt Nam và châu Âu là tương đối xa, chi phí vận chuyển và cái điều kiện vận chuyển để bảo quản lạnh tương đối đắt đỏ, vì thế nó cũng cản trở. Do vậy là các cái sản phẩm tiềm năng xuất khẩu vào châu Âu thì có lẽ là các cái sản phẩm bảo quản được, như các cái sản phẩm đóng gói thì có lẽ là nó phù hợp hơn.
Tuy nhiên, theo chúng tôi nhận thấy thì dường như là thủy sản Việt Nam thì đang thâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường châu Âu. Trong các siêu thị ở Pháp thì chúng ta thấy ngày càng nhiều tôm do Việt Nam sản xuất.
Thủy sản thì chúng ta đã dần dần xuất khẩu sang châu Âu, khi mà Mỹ giảm cái nhập khẩu của Việt Nam thì nó nghĩ đã xuất khẩu sang châu Âu cá tra và tôm. Đây là những mặt hàng rất là tiềm năng, và hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng đang tiến hành là nâng cấp cái quản lý chứng nhận Global Gap cho một số sản phẩm cá tra, rồi kiểm soát an toàn thực phẩm để đáp ứng cái yêu cầu của thị trường châu Âu. Khu vực tư nhân, các doanh nghiệp ở Việt Nam là rất tích cực trong cái vấn đề này để đa dạng các cái thị trường. Tôi nghĩ đây là một cái hướng rất là tiềm năng.
Tuy nhiên, riêng về mặt hàng gạo thì mặc dù Việt Nam là một trong những nước sản xuất và xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng vì sao thì cho tới nay ở các thị trường châu Âu nói chung và Pháp nói riêng thì ta chỉ thấy toàn là gạo của Thái Lan và Campuchia mà ít thấy gạo của Việt Nam à?
Riêng về đối với sản phẩm gạo thì rõ ràng là Thái Lan đã bán ở châu Âu từ lâu rồi, còn mới gần đây là Campuchia. Thì Campuchia lựa chọn một cái chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng, đặc biệt là gạo hữu cơ bio và được quản lý chất lượng rất chặt chẽ. Tức là hiện nay gạo của Việt Nam rõ ràng là vẫn theo cái chiến lược là sản xuất gạo giá rẻ và khối lượng nhiều và rất là khó kiểm soát về chất lượng, do đó là chất lượng hiện nay là rõ ràng là có kém gạo của Campuchia, được quản lý về an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Để thay đổi được cái vấn đề này thì cần mất một cái thời gian dài. Tôi nghĩ là còn có một cái chiến lược marketing lâu dài. Hiện nay chính phủ Việt Nam cũng đã bắt đầu chương trình gọi là xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Tuy vậy là đạt được cái mức chất lượng xuất khẩu vào châu Âu là cũng còn khó khăn. Thì gạo Việt Nam thì nó làm quá nhiều giống, vì thế là đưa vào thương mại là nó bị trộn lẫn với các giống, và hẳn cái tỷ lệ gạo nó không đồng đều. Hai nữa là vẫn còn sử dụng khá nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa chất, ảnh hưởng đến cái chất lượng gạo.
Như vậy theo ông thì đối với các nông sản của Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu thì chỉ dẫn địa lý nó có cái tầm quan trọng như thế nào ạ?
Việt Nam là một cái nước mà có rất là đa dạng các loại nông sản ở địa phương. Tuy vậy thì hầu hết các nông sản của chúng ta cho đến hiện nay là chúng ta bán ở thị trường trong nước, hầu như là không sử dụng bao bì và nhãn mác. Vì thế khi ra đến thị trường thì sản phẩm tốt và sản phẩm xấu nó bị trộn lẫn với công cả. Vì thế là muốn tăng cường xuất khẩu thì sử dụng nhãn mác bao bì là một vấn đề rất quan trọng. Và hai nữa là chỉ dẫn địa lý Việt Nam có những cái sản phẩm rất là tốt, ví dụ như là nước mắm Phú Quốc, sản phẩm chỉ dẫn địa lý đầu tiên của Việt Nam hiện nay nó có mặt ở rất nhiều trong siêu thị của châu Âu, đặc biệt là Pháp. Bây giờ Việt Nam đã bảo hộ được 50 sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, trong đó có các loại trái cây như là thanh long, vải thiều, cam vân vân, rồi các loại như hạt tiêu, cà phê, trà, rồi rất nhiều cái sản phẩm khác. Nhưng vấn đề là nông dân Việt Nam hiện nay là tập trung rất nhiều vào khâu sản xuất, trong khi cái khâu sau thu hoạch làm marketing là đang còn kém và kỹ năng kém, và cần phải thu hút thêm các doanh nghiệp hợp tác với nông dân làm cái khâu sau thu hoạch, đóng gói, bao bì và marketing. Cái vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ là cực kỳ quan trọng để cho cái sản phẩm Việt Nam có thể đứng vững được trên thị trường của thế giới.
Về dự án chỉ dẫn địa lý do cơ quan AFD của Pháp tài trợ thì nó được thực hiện như thế nào, cho các mặt hàng nông sản nào và tại những địa phương nào của Việt Nam ?
Cái dự án này thì đã tiến hành từ năm 2014 và có lẽ là sẽ kéo dài đến năm 2019. Và cái dự án này thì nó là hỗ trợ cho các cái sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, và cụ thể là tiến hành hai tỉnh là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Phước, hai cái tỉnh mà có nhiều cái sản phẩm tiềm năng, và chọn hai cái sản phẩm chính để thử nghiệm là hạt tiêu và hạt điều của hai tỉnh này. Và hai sản phẩm này thì đã tiến tới là bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đang hoàn thiện cái hệ thống hội để quản lý chất lượng của các cái sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, tăng cường cái năng lực cạnh tranh để có thể xuất khẩu được vào châu Âu trong thời gian tới. Nông dân thì là tập hợp thành các hợp tác xã để quản lý khâu sản xuất. Bên cạnh đó thì cái liên hiệp hợp tác xã và hiệp hội này là có cả sự tham gia của các cái doanh nghiệp chế biến và đóng gói, bao bì và sử dụng cái nhãn hiệu chung, thì họ họp thành một cái hiệp hội và đưa ra những cái chiến lược chung để quản lý chất lượng. Theo cái kinh nghiệm của hạt tiêu của Công Cốt của Campuchia đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và hậu xuất khá nhiều sang châu Âu cũng như là bán cho khách du lịch ở địa phương. Nông dân là người sản xuất cũng thành lập thành các hợp tác xã, còn lại là các cái doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn là làm khâu sau thu hoạch, đóng bao bì rồi marketing, và có rất nhiều doanh nghiệp từ Pháp sang, thì trình độ họ làm marketing là chuyên nghiệp hơn, vì thế sản phẩm bán rất tốt. Hiện nay hai tỉnh Bình Phước và Quảng Trị thì cũng đang thu hút các cái doanh nghiệp vào để cùng với nông dân là làm khâu marketing, làm cái bao bì, thiết kế bao bì nó đẹp hơn, bắt mắt hơn, rồi có gắn logo. Hiện nay là ở Việt Nam là có 50 cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý rồi, nhưng mà người dân vẫn chưa biết cách là sử dụng cái bao bì và dán cái logo của chỉ dẫn địa lý để tăng được cái giá trị.
Vâng, thế thì trong cái dự án đó, cơ quan AFD của Pháp đóng vai trò như thế nào? Cụ thể là họ hỗ trợ qua những hình thức gì ạ?
Thì họ có những cái hoạt động, là thứ nhất là hỗ trợ về mặt chính sách cho Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ để cải thiện cái chính sách về quản lý chỉ dẫn địa lý. Thứ hai nữa là họ hỗ trợ vào tăng cường năng lực, chủ yếu tập trung vào phần tổ chức quản lý cái quy trình sản xuất và quản lý cái chỉ dẫn địa lý, rồi quản lý cái việc dán nhãn, rồi thiết kế bao bì, rồi thúc đẩy cái hợp tác, đặc biệt là việc thành lập cái liên hiệp hợp tác xã hay là hiệp hội để làm marketing, chứng nhận về an toàn thực phẩm, rồi quản lý chất lượng để cho cái sản phẩm nó đảm bảo không bị trà trộn lẫn hàng giả. Và bên cạnh đó thì cũng có cái trao đổi ở cấp vùng với các nước khác như là Thái Lan hoặc là Campuchia, và đào tạo cho cán bộ Việt Nam để nâng cao hiểu biết về chỉ dẫn địa lý, cũng như là cán bộ ở cấp trung ương cũng như là cấp địa phương các tỉnh và lãnh đạo các cái hiệp hội nông dân hiểu biết về vấn đề chỉ dẫn địa lý và quản lý tốt cái sản phẩm chỉ dẫn địa lý.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Đào Thế Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Bình Nhưỡng. Nga đối xử với chính cơ quan truyền thông của Mỹ như là đặc vụ nước ngoài. Đàm phán Brexit lại thất bại, London và Liên Hiệp Châu Âu vấp phải vấn đề Bắc Ireland. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thông qua sắc lệnh chống nhập cư của Tổng thống Donald Trump. Mỗi ngày một sự kiện, số phận thể thao Nga nằm trong tay Ủy ban Thế vận quốc tế. trong chương trình ngày mai. Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội Những Bí Ẩn của Hương Thơm do Minh Anh biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.